Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí Á Châu ngày nay xin chào quý vị, xin chào nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin thân mến chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, trong những tháng vừa qua, cũng như là vào những tuần lễ ngay trước cuộc bầu cử Úc, thì hẳn anh vẫn còn nhớ đó là vấn đề về các cái quần đảo ở Nam Thái Bình Dương thì đã nổi lên như là những chủ đề tranh luận khá là gay gắt và những cái chuyển biến thật sự rất là nhanh chóng và đầy bất ngờ. Trước nay thì những cái quốc đảo này hầu như chúng ta không có ai nhớ tên rõ ràng hoặc là thường lẫn lộn giữa đảo này và đảo khác. Thì bây giờ những người Úc nào mà có quan tâm đến tình hình của đất nước thì cũng đều nhớ rõ là Solomon, rồi Fiji, rồi Samoa v.v. Thì thưa anh, những cái chuyển biến bất ngờ xảy ra ở Nam Thái Bình Dương trong cái thời gian ngắn vừa qua thì tại sao, cái nguyên nhân gì dẫn đến cái sự thay đổi như vậy mà không phải là sự thay đổi ở một nơi nào khác ?
Vâng, lâu nay người ta vẫn nhìn Nam Thái Bình Dương như là một cái vùng biển bình yên, nơi đó có những cái đảo quốc nó ít dân, nó sống xa người khác và nó rất là hiền hòa, và những cái trung tâm du lịch rất là thơ mộng, và không có cái chuyện gì xảy ra ở một cái nơi mà gọi là bình yên như thế này cả, nhưng mà đùng cái thì nó dậy sóng. Đó là một cái cuộc chiến mà tranh giành ảnh hưởng giữa Trung Quốc một bên và Mỹ, Úc cũng như là một số các quốc gia khác ở một bên kia. Thì sở dĩ nó có cái chuyện này là chúng ta nếu nhớ lại cách đây vài tuần đó, thì chính phủ ở đảo quốc Solomon Islands đã ký kết một cái hiệp ước với Trung Quốc về việc bảo đảm an ninh cũng như là bảo vệ các cái vùng biển của cái nước này và tăng cường cái sự hợp tác giữa hai bên. Thì cái hiệp ước được công bố một cách khá đột ngột, có lẽ là sau một cái thời gian dài như là thương thảo bí mật chăng, rồi nó khiến cho Úc cũng như là Mỹ chợt tỉnh giấc, bởi vì họ nghĩ rằng là Solomon Island là từ trước đến giờ vẫn là một cái sân sau của mình, hay là nói đúng hơn là một cái đảo quốc mà chịu ảnh hưởng nhiều của mình chẳng hạn. Thí dụ như là quần đảo Solomon là cái nơi cách Úc chỉ có 2.000 hải lý thôi, và như vậy nó là một cái địa điểm nó khá trọng yếu về mặt an ninh cũng như là về mặt nghĩa là ảnh hưởng chung đối với một cái nhóm quần đảo mà Úc thường gọi là gia đình Thái Bình Dương chẳng hạn. Thì chính cái sự ký kết này nó đã đưa Trung Quốc đến vùng Nam Thái Bình Dương, một cái sự hiện diện mà cả Úc lẫn Mỹ cũng như là nhiều cái quốc gia đồng minh khác không hoan nghênh một chút nào. Chúng ta cũng biết là chỉ cách đây hơn 3 tuần thôi thì tân chính phủ lao động đã lên cầm quyền ở Úc với Thủ tướng Anthony Albanese, và một trong những cái nơi mà bà Ngoại trưởng Úc Penny Wong đến là các cái gia đình Thái Bình Dương, trong đó có các cái nước như là Solomon, Fiji, Tonga và Samoa. Sở dĩ mà có một cái loạt các cái công du đến các cái quốc gia đảo quốc lân cận của Úc như vậy đó, thì do cái sự kiện Solomon Island mà nó tạo ra. Và trong những cái chuyến đi như thế này thì Úc đã cam kết hợp tác chặt chẽ hơn để đối phó với hiện tượng biến đổi khí hậu. Và bà Penny Wong cũng đã đến Solomon, dĩ nhiên là sau khi mà đảo quốc này ký kết cái hiệp ước đó với Trung Quốc, và bà được Thủ tướng Sogava của Solomon Island nói là sẽ không có cái căn cứ quân sự của Trung Quốc ở trên quần đảo Solomon. Đây là một cái lời trấn an, nó có tính cách khá nghĩa là rõ ràng, nhưng mà dĩ nhiên là nó không thể nào mà xoa tan được những cái nghi ngờ của Úc cũng như là của Hoa Kỳ về cái sự hiện diện của Trung Quốc ở trên vùng đảo này, đặc biệt là đối với những cái đoàn thuyền đánh cá nghĩa là khổng lồ của Trung Quốc và những cái nhóm thuyền tàu hải cảnh mang tiếng là đi bảo vệ cho những cái thuyền đánh cá của Trung Quốc, mà dĩ nhiên là họ có những cái vũ khí để bán vũ trang, đó là một cái lực lượng bán vũ trang. Nhưng mà quan trọng hơn, chính cái sự kiện ở Solomon Island đó đã khiến các cái quốc gia đồng minh, trong đó gồm có Mỹ, Úc, Ấn, Pháp và New Zealand, sẽ công bố một cái kế hoạch hành động chung ở Nam Thái Bình Dương tại Washington trong vài tuần tới. Và chính cái sự kiện đó, cái sự công bố cái kế hoạch hành động chung đó, nó sẽ làm cái cuộc cạnh tranh ở trong vùng Nam Thái Bình Dương lâu nay vẫn yên bình sẽ trở nên sóng gió nhiều hơn, thưa cô.
Thưa anh, thì Úc vẫn là một nước giữ cái vị trí quan trọng tại Nam Thái Bình Dương và có cái vai trò là điều tiết những cái mối quan hệ ở trong vùng. Thì xưa nay Úc có làm được cái vai trò này không? Và hiện nay thì đã có những cái bước đi nào đáng lưu ý để cải thiện cái điều này trong thời gian qua
ạ? Vâng, trong thời gian qua nếu mà chúng ta đi ngược lại một chút xíu về những cái chính phủ trước đây của Úc thì hầu như các cái đảo quốc láng giềng của Úc bị nghĩa là ngó lơ, tức là gần như là Úc coi những cái nước này là cái sân sau của mình, như là những cái người em xa mà bỏ trong túi của mình thì lúc nào nói chuyện cũng được, và do đó họ có phần lơ là hơn về những cái nhu cầu của những cái đảo quốc đó, đặc biệt là những cái nhu cầu về an ninh, mà trong đó quan trọng nhất là cái sự biến đổi khí hậu chẳng hạn. Các quốc gia ở Nam Thái Bình Dương đang có một cái sự đe dọa rất là lớn đến cái sự là sự tồn vong của họ trong tương lai vì cái sự biến đổi khí hậu khiến cho mực nước biển dâng lên và có thể là nó đe dọa đến cái ngay chính cái sự hiện hữu của họ trong vùng biển Nam Thái Bình Dương nữa. Chúng ta biết rằng là vùng Nam Thái Bình Dương có khoảng hơn 10 đảo quốc và với một cái dân số rất là ít, có đảo quốc chỉ có 60.000 dân thôi, và thậm chí cái quốc gia lớn nhất là chỉ có hơn 1 triệu dân thôi, nhưng mà dù thế nào đi nữa họ án ngữ một cái vùng biển rất là rộng và có rất là nhiều tài nguyên. Do đó thì chúng ta thấy rằng là sau cái sự kiện Solomon Islands thì Úc đang từng bước hàn gắn lại cái quan hệ ngoại giao với cái đảo quốc này, và Ngoại trưởng Penny Wong cũng đã đến Solomon, mặc dù là bà không được thủ tướng ở đó tiếp đón, cũng như là các cái chương trình làm việc của bà không được công bố một cách rộng rãi ở trên cái báo chí địa phương v.v. Nhưng mà dù thế nào đi nữa thì bà cũng đã đạt được nhiều cái kết quả tốt ở các cái đảo quốc láng giềng khác, thí dụ như ở Fiji, ở Samoa, ở Tonga v.v. về cái việc mà phục hoạt cái diễn đàn Nam Thái Bình Dương, là một cái diễn đàn của các cái quốc gia ở trong vùng nhằm nêu lên những cái quan tâm của họ cũng như là về các vấn đề an ninh, về phát triển kinh tế, du lịch v.v. Cái diễn đàn Nam Thái Bình Dương này nó có nguy cơ là bị tan rã từ hồi năm ngoái rồi. Nhưng mà với cái sự cam kết hay là với cái sự cố gắng thúc đẩy của chính phủ mới của Úc thì cái diễn đàn này đã được củng cố lại hay là đã tái sinh hoạt lại một cách đều đặn sau khi mà nó đã ngưng sinh hoạt một cái thời gian có lẽ là từ hơn một năm nay. Một trong những cái kết quả khác của bà Penny Wong mà người ta có thể nhìn thấy được đó là 10 đảo quốc ở Nam Thái Bình Dương có quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh đó, thì đã không ký tên vào cái nhóm mà do Bắc Kinh cầm đầu là cái nhóm gọi là các nước Trung Quốc và Nam Thái Bình Dương. Ngược lại một chút xíu về cái lịch sử quan hệ ngoại giao ở trong vùng, chúng ta thấy trước đây hầu hết các cái quốc gia ở Nam Thái Bình Dương là có cái quan hệ ngoại giao với Đài Loan, nhưng mà sau này họ chuyển hướng sang thiết lập cái quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh vì rõ ràng là cái lợi ích kinh tế của các cái nước này thôi. Ngược lại đó thì để đối phó với cái chuyện đó, bà Penny Wong cũng đã mang một cái món quà của Úc như là một cái sự nghĩa là chân thành hợp tác, hay là có thể nói là một cái lời xin lỗi kín đáo về cái việc mà lâu nay Úc cũng chểnh mảng trong cái sự nghĩa là quan hệ với họ. Thì ngoại trừ những cái cam kết về viện trợ về những cái chương trình biến đổi khí hậu chẳng hạn đó, thì Úc cũng đã cam kết viện trợ thêm về cho vaccine COVID cho các nước này, và đặc biệt là mở rộng cái chương trình visa lao động cho dân từ các nước Nam Thái Bình Dương. Chúng ta biết là một cái tỷ lệ khá cao dân ở các đảo quốc Nam Thái Bình Dương đến Úc làm việc. Nhưng mà từ lâu nay Úc vẫn duy trì một cái quota, một con số nhất định cho những cái thành phần mà muốn vào Úc đi làm việc chẳng hạn. Thì bây giờ thì cái con số đó nó mở rộng thêm, là nâng cao hơn những cái người dân từ các nước Nam Thái Bình Dương, và đó cũng là một cái món quà có ý nghĩa cho các quốc gia ở vùng này.
Trong cái thời gian mà Ngoại trưởng Pentagon tái thiết lập những cái quan hệ nồng ấm trở lại đối với các nước ở Nam Thái Bình Dương, cũng như là diễn đàn Nam Thái Bình Dương đã được khôi phục hoạt động trở lại, thì Trung Quốc có những cái phản ứng gì trước hành động của Úc cũng như là Liên minh ?
Chúng ta phải nhìn thấy cái hình ảnh hay là cái mơ ước của ông Tập Cận Bình đối với cả thế giới, chứ không phải là chỉ có Nam Thái Bình Dương mà thôi. Chúng ta thấy là Trung Quốc cũng đã có phát triển rất là nhiều và rất là lớn ở Phi Châu chẳng hạn, và thậm chí mà thiết lập những cái con đường, một vành đai một con đường qua đến tận Âu Châu nữa. Đó là chưa nói đến các cái nước lân cận giống như là ở vùng Đông Nam Á hoặc là vùng Bắc Á chẳng hạn. Nhưng mà Nam Thái Bình Dương lại là một cái vùng đất mới hay là một cái vùng biển mới để Trung Quốc có thể thực hiện cái ước mơ trở thành cái cường quốc biển của mình. Và do đó, khi mà cái hiệp ước Trung Quốc Solomon Island được ký kết thì họ rõ ràng đã đạt được một cái bước đầu, một cái kết quả rất là cụ thể và rất là lớn. Bởi vì từ xưa đến nay, Bắc Kinh, tức là Trung Quốc không hề có cái sự hiện diện ở trong cái vùng biển này. Mà một khi đã bắt tay được với một cái nước mà có thể nói là một cái nước lớn ở trong cái gọi là gia đình Nam Thái Bình Dương đó, thì nó là một cái sự chấn động, một cái sự kiện mà khiến cho nhiều cái quốc gia phải có những sự e ngại. Và do đó Úc là cái đối tượng tượng đầu tiên mà Trung Quốc là nhắm tới để tấn công, bởi vì họ cho rằng là Úc cùng với Hoa Kỳ là những cái nước đã cản đường trỗi dậy của họ ở trong cái vùng này. Cái tờ báo Global Times, tức là tờ Hoàn Cầu Thời Báo, một cái cơ quan truyền thông được coi như là một cái loa của Đảng Cộng sản Trung Quốc, họ cho rằng là Úc không phải là cái lựa chọn duy nhất của các nước Nam Thái Bình Dương để bảo vệ an ninh và phát triển kinh tế cho họ. Chúng ta cũng biết đây là một cái lập luận, dĩ nhiên là về mặt lý luận đó thì nó là một cái điều đúng, nhưng mà trong cái thực tế nó chỉ che đậy một cái tham vọng của họ để mở đường xuống Nam Thái Bình Dương mà thôi. Và Trung Quốc cũng tố cáo là Úc vẫn còn mang cái tâm lý thực dân lỗi thời, tức là Úc vẫn coi các cái nước xung quanh mình, coi các cái láng giềng của mình không phải là bình đẳng, không phải là đồng đều, mà là một Úc coi như là họ là đàn anh, coi các cái nước kia là sân sau và phải tùy thuộc về họ, vân vân. Thì Trung Quốc kết án Hoa Kỳ tập hợp các cái chư hầu, trong đó dĩ nhiên là có Úc, có New Zealand, rồi có một số các cái quốc gia Nam Thái Bình Dương khác, để ngăn trở cái sự trỗi dậy của Trung Quốc. Và đây là những cái lập luận mà người ta vẫn thường nghe, nhưng mà rõ ràng là nó tăng thêm cái cường độ, nghĩa là và nhắm cái mục tiêu thẳng vào Úc thay vì giống như là Mỹ trước đây vậy.
Dạ thưa anh, thì nãy giờ mình cũng có nói đến là Úc và những cái nước liên minh với Úc ở trong vùng Nam Thái Bình Dương, và trong những cái chương trình trước đây thì cũng có nói đến vai trò của Úc ở vùng này, nhưng mà mình cũng chưa nhắc đến vai trò của Tân Tây Lan, tức New Zealand, tức là một trong những liên minh với Úc rất là chặt chẽ và cũng như là một nước khá là quan trọng trong khu vùng biển này. Xin anh có những cái chia sẻ với thính giả là trong cái thời gian vừa qua thì thái độ cũng như là những cái hành động của New Zealand có những cái gì, những hành động gì đáng lưu ý, cũng như là trong thời gian đến thì cái thái độ của New Zealand, họ tham gia và vai trò của họ trong cái vùng biển này như thế nào ?
Vâng, đây là một cái câu hỏi thú vị, bởi vì nó nhắc tôi đến một cái cuộc gặp mặt giữa bà thủ tướng của New Zealand là bà Jacinda với tổng thống Joe Biden tại Washington trong cách đây hơn một tuần tại Washington. Và đây là một cái cuộc gặp gỡ nó có ý nghĩa, đặc biệt là đối với tình hình ở Nam Thái Bình Dương, bởi vì bà thủ tướng của New Zealand cam kết rằng New Zealand sẽ cùng với Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh khác bảo vệ cái sự an ninh của cái vùng biển này vậy. Bởi vì chúng ta cũng biết rằng là Úc và New Zealand là những cái cường quốc ở trong vùng Nam Thái Bình Dương, và New Zealand thì ở cuối cái Nam Thái Bình Dương, do đó nó cũng có nhiều cái quyền lợi ở trong vùng chứ không phải là không. Và New Zealand sẽ cùng với Hoa Kỳ cũng như là Úc, Nhật và Pháp sẽ có một cái hành động chung, và họ gọi là một cái nỗ lực đa phương về vấn đề của các đảo quốc ở Nam Thái Bình Dương. Và thông báo chung về cái kế hoạch hành động này đó, nó sẽ được công bố vào ở Washington vào tuần tới. Và chúng ta cũng biết rằng là tuy là cái bản tuyên bố chung nó chưa được đưa ra Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là nó đang có một cái sự kết hợp có tính cách đa quốc gia, và nó nhằm vào cái vùng biển mà nó có những cái vị trí chiến lược. Bởi vì chúng ta cũng biết là các cái đảo quốc ở Nam Thái Bình Dương này nó nằm giữa Hoa Kỳ và Úc, cũng như là giữa Hoa Kỳ và một số các cái quốc gia khác. Nó từng là những cái căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ trong cái cuộc đệ nhị thế chiến, và do đó với cái sự hiện diện ở Trung Quốc hay là với cái ảnh hưởng của Trung Quốc một ngày một tăng lên ở trong cái vùng này đó, thì rõ ràng là cái vùng biển chiến lược này nó sẽ trở thành một cái nơi mà có những cái tiềm năng xung đột trong tương lai.
Dạ, xin cảm ơn nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin thân chào cô Lê Tâm và xin kính chào cô Lê.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.